Rồi xin mời quý vị vào, chúng ta còn một chút xíu nữa là xong. Chúng ta đến phần số 3 trong bốn cái đặc điểm của sở hữu khinh an. Chúng ta xong cái phần trạng thái, xong cái phần phận sự, chúng ta qua phần thứ 3 là thành tựu của sở hữu khinh an. Thành tựu của sở hữu khinh an là tâm và tâm sở không bị đình trệ. Trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, thì như chúng ta biết là chúng ta có hai pháp, nó có một cái pháp thiện và những cái pháp bất thiện đây. Pháp bất thiện đây là tham, sân và si. Như vậy khi mà chúng ta nói đó, tâm và tâm sở mà nó bị đình trệ đó, thì có nghĩa là những cái pháp ô nhiễm này đây. Còn khi mà nói là tâm và tâm sở không bị đình trệ thì tức là nó là pháp thiện này. Cái pháp thiện này nó có ba nhân, là nhân vô tham, nhân vô thơ sân và nhân trí tuệ. Cái nhân lành này đây. Như vậy trong cái phần số 3 này, khi mà nói đến cái thành tựu của nó đó, là tâm và tâm sở không bị đình trệ, có nghĩa là tâm và tâm sở nằm trong cái pháp thiện. Và chúng ta cứ hình dung như thế này, là trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, khi mà những cái pháp thiện này nó không có khởi lên được đó, thì những cái pháp bất thiện này đây, những cái pháp bất thiện này, phủ lên. Hễ khi pháp thiện nó có mặt thì cái phủ này nó bị tan ra. Khi mà giảng về tâm si đó, thì trong cái chú giải sư cô cũng có nói là, trong chú giải có nói thế này, cái tâm của chúng ta coi như nó là một cái mặt ao. Thì cái si này nó như là cái bèo cám, nó phủ lên trên cái mặt ao vậy. Nội cái si không thì nó phủ lên như vậy. Thành ra khi nào mà chúng ta có sự tỉnh thức, chúng ta có cái thiện lành, chúng ta có sự sáng suốt, thì giống như chúng ta rớt xuống một cái gì đó, hoặc là chúng ta dùng cái gì đó để chúng ta khuấy nó, thì nó tan ra, rồi lại phủ trở lại, rồi lại tan ra. Cho nên nếu mà chúng ta không có chủ động để tạo duyên cho các cái pháp thiện nó phát sanh lên trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ bị những cái pháp uế nhiễm này nó che phủ hơn. Và như vậy là cái tâm của chúng ta bị những cái uế trược này đây, nó làm cho nặng nề. Cái đình trệ này nó làm cho nặng nề. Và cái này nó mới đưa đến cái con đường thoái rõ xuống. Cho nên là bao giờ cũng vậy, chúng ta phải có cái chủ động này. Bây giờ khi mà mình biết rồi đó, thì thí dụ chẳng hạn, bây giờ cái thường thường đó là trong cái dòng tâm thức của mình nó sẽ đi thế này. Khi mà bình thường ra đó là khi trong tâm của mình mà không có bất cứ một cái gì đó, thì cái dòng tâm thức này nó chính là cái tâm hộ kiếp, nó nuôi dưỡng cái kiếp sống của chúng ta. Mà tâm hộ kiếp là gì? Là cái tâm mà nó tạo ra cái điểm mà chúng ta sinh ra đây. Cái sinh mà đích thực của chúng ta là khi cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau, mà cái thần thức nó phối hợp giữa tinh cha quyết mẹ để nó tạo thành cái thai bào này đó, thì đây là lúc sinh ra. Thì chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh. Thì sau cái sát na nó làm cái nhiệm vụ sinh này rồi đó, thì nó giống như nó kết hợp được cái tinh cha quyết mẹ để gọi là đậu thai. Tức là tinh cha quyết mẹ này không có bị hư hoại mà nó sẽ kết thành cái thai bào. Thì nó chỉ có một sát na thôi. Thì sau cái sát na đó, trong cái thai bào này nè, nó làm cái tâm quả này, nó làm chức năng hộ kiếp. Ví dụ như bây giờ chúng ta sinh ra với cái tâm mà coi như là cái tâm tâm thiện, tâm quả thiện, thọ hỷ hợp trí chẳng hạn, thì cái tâm nó nằm đây. Thì như vậy là ngay trong cái bào thai đó, thì cái đứa trẻ đó nó ngủ trong cái bào thai đó, nó sống trong cái bào thai đó bằng cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp này nó chỉ bị cắt là khi nào có những cái biến cố. Thí dụ như bây giờ mẹ của nó có một cái điều gì đó là bị xúc động dữ quá, thì nó bị, nó mới tiếp nhận cái sự xúc động này ạ. Xúc động này có thể là rất là vui, xúc động này có thể là phiền não. Tất cả những cái biến cố gì mà nó tiếp nhận trong cái môi trường của nó. Cái môi trường đó là gì? Thí dụ như bây giờ đó là chủ yếu là mẹ nó, hai nữa là những cái người mà thân thiết của mẹ nó, cha nó, gia đình của nó, mà có cái gì tác động lên trong những cái xúc động, những cái cảm xúc của mẹ nó thì nó sẽ bị tác động ra. Thì cái lúc đó cái dòng tâm thức này nè, khi nó bị cắt ngang thì nó sẽ tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Thì những cái hoạt động của nó vẫn đi như thế này, nhưng mà nó yếu ớt, ở trong cái bào thai nó yếu ớt, nhưng mà nó ghi lại được những chấn động, những cái sóng, nó truyền lại thành những cái sóng. Và cái đứa trẻ nó càng ngày nó càng lớn lên thì những cái chấn động này nó giải mã được, nó cảm nhận được, nó giải mã được, nó nằm trong thai bào nó tiếp nhận được. Cho nên cái thai bào này mà cái người mẹ của nó đó quỷ nó trong bất cứ cái giờ phút nào đó thì nó cũng đều biết ra, và nó sẽ tiếp nối cái quan trái này. Bây giờ đây nó là chỉ có là 5 phút tuổi mà thôi, hay là nó 5 tháng tuổi, thì cái vấn đề mà khi cái những cái quyết định đó nó làm thành, nó cắt ngang đây và nó tạo thành cái dòng tâm tức mới đó, thì nó chỉ là những cái chấn động đó nó ghi được hết. Cho nên có một cái cô đó, cô gặp rất là nhiều khó khăn. Thì khi cô đến thì vị thầy đó mới hỏi là sao cô phá thai nhiều quá vậy. Thì cô nói không hề có cái chuyện phá thai. Vị thầy đó nói là tôi thấy bốn đứa nhỏ nó đeo trên hai cái vai cô là 4 đứa tất cả, sao cô nói không có. Cô vẫn nhất quyết là không. Thì sau đó là mẹ cô hỏi lại cô đó, thì cô nói là cô không có phá thai, nhưng mà cô không muốn có thai, cho nên là sau khi cô có cái quan hệ nam nữ xong thì cô uống cái viên thuốc. Ở các cái nhà thuốc Tây nước ngoài nó hay bán, nó gọi là cái viên thuốc after morning. Sau khi nam nữ gặp nhau thì uống cái viên thuốc để mà cho những cái thai mà nó lỡ có đậu nó đi ra. Thì cái điều này đó, cái cô này cổ nghĩ rằng là cổ không có phá thai, nhưng mà đã có 4 cái trường hợp con của cổ là thai nhi đó là bị phá chỉ trong có mấy phút hoặc là mấy giờ đồng hồ thôi. Đó là cái điều mà người ta không biết. Nhưng mà tại sao đó là chư Phật biết? Vì quý vị biết rằng là đối với một cái vị toàn giác đó, thì cái thần thông này nó đã trở thành minh mình, cho nên là nhìn thấu suốt hết, nhìn rõ hết. Cũng như nhiều lần sư cô cũng nói với quý vị đó, tại sao cái đông y đó nó vượt trội hơn Tây y. Ví dụ như Tây y người ta, ví dụ bây giờ mình nói cụ thể, ví dụ như ông Nguyễn Tài Thu đi, ở Việt Nam mình khi qua bên Pháp hoặc là đi các cái nước phương Tây đó, thì cái khi một người đau bao tử cần mổ thì người ta phải gây mê. Thì gây mê nó cũng có những cái hậu quả của nó, nhưng mà ông này thì không, chỉ chăm thôi. Người này có thể nhìn theo dõi trên cái màn hình để biết người ta đang mổ cái dạ dày mình ra sao. Bởi vì vị đọc trong cái chuyện mà nói về cái ông Quan Công đó, thì khi ông bị một cái mũi tên độc, thì cái ông thầy thuốc cũng tới, ông mổ sống ra như vậy mà ông này vẫn ngồi đánh cờ. Thì không phải, khi người ta không biết, người ta tưởng rằng cái ông này đó là cái như là chịu đau giỏi, nhưng mà thật sự không có, người ta chăm hết rồi. nó đã bế hết rồi, cho nên là cái người này mổ bình thường, còn đánh cờ thì vẫn đánh cờ. Thì cái đó làm sao tôi có được, là bởi vì khi người ta lắc cái thần thông tôi thấy rõ, nên tôi ghi chép lại những cái kinh nguyệt đó rất là rõ ràng, chính xác. Cho nên là do cái trí tuệ của chư Phật thì người ta thấy rõ cái điều này. Thì khi mà cái tâm mình nó trong cái tâm quả này nó được nuôi dưỡng từ trong cái bào thai cho đến khi ra trong cái kiếp sống của mình, thì cái dòng hộ kiếp của cái tâm quả này đây đó, thì quý vị thấy là mặc dầu là chúng ta sinh ra với cái tâm quả thiện, nhưng mà cái nội tâm của chúng ta đây, nội tâm chúng ta bao giờ nó cũng có hai phần. Thì khi mà cái dòng hộ kiếp này nó trôi chảy đó, thì nó không phải là chỉ thuần cái pháp thiện đâu, mà nó như là một cái dòng sông. Hãy có cái gì mà nó bập bềnh, nó nổi lên thì nó đều có hết. Nên cái khi chúng ta ngủ, tôi ngủ bằng cái gì? Chúng ta ngủ bằng cái tâm hộ kiếp. Nên cái này nó khởi lên. Cái này là khi mình đi vào trong cái pháp thiền Vipassana đó, thì mình sẽ thấy cái tâm mình nó khởi lên. Nên là mình chỉ thấy thôi, mình không có can thiệp vào, cũng không có ý kiến gì trong chuyện đó, mình thấy rõ ràng. Bởi vì đó là từ trong cái nhiều cái kiếp sống, nó đã trữ trong cái dòng sống này rồi. Bây giờ nó có điều kiện nó khởi lên, nó lộ nó ra. Nếu mình chỉ có một cái việc đó, là mình ghi nhận nó, mình biết thấy nó rõ ràng thôi. Mà cái năng lực thấy biết đó là cái năng lực đó làm cho nó là giống như nó đi qua rồi thì nó yếu lần, rồi nó sẽ khởi lên, rồi nó yếu lần cho đến khi là nó không có muốn khởi lên nữa. Tại vì chúng ta đã nhìn thấy nó. Vì khi nó đi như vậy là nó đi trong cái tập quán, tập khí của nó, đi trong cái quán tính của nó. Còn cái mà chúng ta khởi lên á là một cái mới, đó là cái thiện trí. Mà cái thiện trí này nó nằm trong cái tu tập, nó thuộc về trí tu, làm chúng ta có cái khả năng quan sát, ghi nhận, biết và cực kỳ khách quan. Thì khi mà mình sử dụng cái thiện trí mà thuộc về tu tập, để mình chỉ quan sát, để chỉ ghi nhận, để thấy, để mình có thể mô tả lại nó, để biết bất cứ lúc nào khi mà cái tâm của chúng ta đây đó, chúng ta đối cảnh, đối cảnh này, đối với những cái quả của mình đó, thì mình thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng, và mình thấy nó cũng như mình thấy trong cái thiền vậy đó, nó vững chãi như vậy, thì cái tịnh an và cái khinh an nó mới có mặt. Còn nếu không đó, thì cái tịnh an và khinh an có khi có mặt, có khi không. Thường đó là nó đi theo những cái cảm xúc tạo thành những cái cảm thọ trong cái nội tâm của chúng ta. Và khi cái cảm thọ nó khởi lên, nó bao giờ nó cũng nằm trong cái tâm. Cho nên là khi mà cái hành trì của mình đó, mà nó phát sinh được cái thiện trí trong cái tu tập nhiều đó, thì khi cái đối cảnh đó, mình trầm tĩnh hơn, mình nhận định nó rõ hơn. Và đặc biệt đó là mình nhận ra cái tâm của mình rõ ràng hơn, nó bén nhạy hơn. Thành ra khi mình hành trì rồi để mình nhận ra đó, tất cả những cái gì nó khởi lên trong cái tâm mình đó, trong cái dòng này nó khởi lên, dẫu nhỏ nhặt cách mấy thế nào đi nữa mình cũng nhận ra được đó. Nó máy động là mình biết, máy động biết, máy động biết, máy động biết. Cho nên là sư cô cũng có nói với quý vị đó, là cái khi trong cái chuyển hóa tâm thức á, là mình phải dùng cái trí tư của mình, hoặc là cái trí văn của mình á, để mình biện biệt ra, mình biết cái pháp thiện với là cái pháp bất thiện. Nhưng mà khi mình hành trì đó thì mình không cần dùng, mình thấy nó khởi lên trong đó. Mình thấy rõ nó khởi lên luôn. Do những cái máy động của nó là mình biết. Cho nên là trong cái trí văn và trong cái trí tư của mình á, nó vẫn còn nằm, nó còn dính trong cái kiến thức. Cho nên mình phải phân tích, mình phải có cái suy luận, phải có cái phán đoán. Đó là cái hoạt động nó còn thuộc về cái tri thức ở thế gian. Nhưng mà khi trong cái pháp mà mình thiền, cái thiện trí mình phát sanh lên đó, thì mình thấy chính xác như vậy. Và trong cái dòng sống của mình á, nó sẽ khởi lên như vậy, nó luôn luôn nó khởi lên như vậy. Và cái này đó thì chúng ta để ý vậy. Có những cái người đó trong cái đời sống đó, cái nói theo cái tâm lý học hiện đại đó, là cái tầng ý thức của người ta mạnh. Những người có cái khả năng tự chủ mạnh thì người ta có thể kiềm chế được những cái cảm xúc, kiềm chế được những cái suy nghĩ người ta, để người ta giữ một cái thái độ mà làm cho cái người khác đó không có đọc được cái trạng thái tâm của người ta. Người ta có thể làm được cái điều đó. Nhưng mà khi đến cái lúc nào đó cái cơ thể của người ta suy yếu rồi, thì quý vị sẽ thấy lúc đó đó, những cái phần mà người ta đã cho nó ẩn nấp ở bên trong đó, bây giờ nó sẽ lộ ra. Cho nên là khi mà cái đời sống mà mình không có biết giải tỏa ra, mà mình cứ kiềm chế nó, mình cứ đè nén nó hoài như vậy, thì khi mà nó bắt đầu mà nó suy yếu về cái thể chất của mình rồi đó, thì cái nội tâm của mình nó sẽ bùng ra một cái chứng bệnh. Cái bệnh đó là trong những cái ngày cuối trong cái cuộc đời của mình đó, mình nói rất là nhiều. Nằm đó nhắm mắt lại mà nói không kiểm soát được. Nhưng nếu mà cái người biết nghe, người ta nghe những cái thông điệp đó, người ta sẽ thấy nó đi từ trong cái dòng sống của rất là nhiều kiếp. Nó ẩn nấp trong đó, bây giờ nó bung ra. Cho nên là sư cô mới nói là cái chữ hiếu trong cái đạo Phật nó rất là vi tế. Cái giờ phút này mới là cái giờ phút báo hiếu tốt nhất của mình. Mình là người Phật tử, giờ phút này báo hiếu tốt nhất. Nghe cái điều đó để thương cho cái người bệnh nằm đây, đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng bây giờ là cái lúc mà nó bùng lên. Nó tạo nên cái gì? Nó tạo cho cái người này đó tổn cái phước cho tới giờ ra đi, mất hết phước, tạo thêm cái tâm tối. Cho nên mình người Phật tử đó, mình có cái phước đó, là khi mình đối với tất cả những cái quả bất thiện của mình đó, ít nhiều mình biết giải. Và kể cả đối với những cái pháp thiện của mình đó, mình biết để không có bám chặt vào đó. Tất cả nó chỉ là quả mà. Nó hiển lộ ra rồi nó sẽ ra đi. Níu lại cũng không được, giữ lại cũng không xong. Muốn ít cũng không được, muốn nhiều cũng không được. Cái vấn đề là chúng ta xử lý nó ra sao. Cũng như người ta đem đến đây rồi, thì bây giờ mình chỉ có cái là bây giờ mình xử lý nó. Cái xử lý này rất là quan trọng. Cái xử lý này là tạo cái nghiệp mới. Và cái xử lý này để cho chúng ta thoát ra cái cũ, hay là chúng ta chồng chất cái cũ đó, thì chúng ta cứ luận trong cái chỗ này để mà chúng ta ứng xử. Cho nên là trong cái nội tâm của chúng ta đó, thường là những cái pháp bất thiện về nó cứ phủ trùm lại. Cho nên là khi chúng ta không có năng mà học giáo pháp, chúng ta không có năng mà ứng dụng những cái giáo pháp, thì cái tâm chúng ta bị phụ trượt. Và đừng có tưởng rằng là chúng ta chỉ có hành trì không là đúng. Không phải đâu. Không phải đâu. Bởi quý vị cứ nhớ mà nói, chúng ta có trí văn, trí tư và trí tu. Cái khi chúng ta học là thiện trí phát sanh, tùy theo cái cấp độ của mình, chứ đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể hành trì được đâu. Mặc dù chúng ta thấy là cái thời của Đức Phật đó, là coi như là người ta nghe câu xong câu là người ta đã ngộ rồi, người ta đã nhập vào dòng thánh rồi, không có tu tập gì hết. Hoặc là có người không cần nghe gì hết, người ta hành trì rồi sau cùng là nghe một câu rồi cũng ngộ rồi. Bởi vì những người đó đã 9/10 công việc đã xong rồi. Còn chúng ta liệu có được 9/10 hay không? Chúng ta xem lại. Thành ra trong cái nội tâm chúng ta biết rằng là khi một cái dòng hộ kiếp nó chảy như thế này đó, thì thường thường đó, những cái pháp mà quế nhiễm đó, nó như một cái màn sương mỏng nó phủ trong tâm chúng ta. Cho nên là trong cái pháp cú có nói rằng là với cái việc mà thiện lành đó, thì mình phải mau chóng làm cái việc thiện lành. Còn nếu mình chần chừ, mình ngần ngừ, mình chậm chạp đó, thì có nghĩa là những cái pháp bất thiện nó đang chế ngự ở trong tâm. Cho nên là với những cái pháp thiện mà mình vô trợ tức là coi như là nhanh nhẹn để mà nối kết của nó, thì mình sẽ nhanh chóng mình đẩy lùi đó, nhanh chóng mình đẩy lùi những cái pháp bất thiện này, là ta sẽ đẩy lùi được. Còn nếu chúng ta chần chừ thì những cái pháp bất thiện này nó sẽ phủ lên. Cho nên trước một cái việc thiện mà chúng ta chần chờ, chúng ta hứa hẹn hoài thì không được. Ví dụ như có người muốn đi tu, có người lạ này, không có gia đình, độc thân, nuôi con của chị, của em. Rồi cái lúc trẻ thì muốn đi tu, nhưng mà nắm níu mấy cái đứa nhỏ, gắn bó với nó, cho nên là lấy lý do là chỗ này không hợp, chỗ kia không hợp, rồi không tu. Rồi bây giờ tới già rồi đó, thì lại là tội nghiệp mấy cái đứa cháu, rồi không đi tu. Đó, thì những cái người đó, cái tâm á, là hướng về cái sự thiện lành, nhưng mà không có gấp rút làm cái điều thiện lành. Bởi vì sao? Bởi vì cái tham ái, cái luyến ái đó nó phủ trùm ở trong tâm. Đi tu thì làm sao mà bồng cháu được, đi tu thì làm sao mà lo cho mấy cái đứa cháu, rồi con cháu kêu bằng gì, cháu kêu bằng cô, rồi bây giờ cháu kêu bằng bà, nó không rút ra được. Thật ra cái quế nhiễm đó, cái quế nhiễm đó, nó tràn lấn ở trong tâm, cho nên là cái điều kiện rất là dễ dàng để mà mình đi con đường mong muốn, nhưng mà cứ nói hoài rồi cứ hối tiếc. Nhưng mà thật sự ra chỉ là một cái cách để mà biện minh thôi, còn ở bên trong cái ái nhiễm nó phủ trùm. Trong kinh Pháp Cú số 116 đó, có một cái chuyện đó gọi là tích truyện của Bà La Môn Kuleka Sataka, gọi là cái tích truyện của Bà La Môn Tiểu Nhất Y. Thì trong bài này đó, cái kinh Pháp Cú có nói câu này: hãy mau làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ác tâm ưa việc ác. Thật ra cái chữ ác là một cách dịch thôi, chứ là cái tâm mình nó bị quế nhiễm. Thì có một cái người Bà La Môn này, hai vợ chồng Bà La Môn này rất là nghèo. Thì nó chỉ có một cái tấm đắp ở bên ngoài thôi, tức là giống như cái y choàng bên ngoài vậy đó. Thì khi mà đi ra đường đó, thì nếu mà chồng đi ra ngoài thì vợ phải ở nhà, là bởi vì nó không có cái tấm choàng ở bên ngoài, cho nên là không có đi ra ngoài được. Thì khi mà Đức Phật tới cái trú xứ của cái nơi gia đình Bà La Môn này ở đó giảng pháp, thì hai vợ chồng mới chia ra. Và vợ thì ban ngày đi nghe pháp, còn chồng thì ban đêm đi nghe pháp. Thì khi mà ông tới tinh xá nghe Đức Phật giảng pháp đó, thì khi Đức Phật bắt đầu giảng pháp đó, thì cái tâm ông rất là hoan hỷ. Thì khi hoan hỷ như vậy thì ông mới nghĩ rằng là bây giờ mình có một cái gì xứng đáng để mà mình cúng dường Đức Thế Tôn đây. Thì là rảo đi rảo lại thì thấy chỉ có cái y choàng này là xứng đáng nhất thôi. Thì cái vị này là muốn mở cái y choàng này ra để dâng cúng Đức Phật liền. Nhưng mà cái khi đó thì cái trong tâm vị này nghĩ rằng là nhưng mà mình cúng cái y choàng này thì làm sao là vợ chồng đi nghe pháp được. Rồi nó còn nói thêm là bây giờ giữa cái pháp hội này mà mình mở cái y choàng ra thì như vậy coi sao được. Cho nên là thôi cái người này là bỏ qua cái ý định đó. rồi ngồi nghe một chập nữa, đi sâu về giáo pháp nữa, thì cái tâm người này quan nghĩ lên nữa, thì mới nghĩ rằng có một cái gì quý báu nhất để cúng dường Đức Thế Tôn đây. Thì nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cái tấm choàng này thôi, thì nghĩ bây giờ mình phải đem lên cúng cái tấm choàng ngay, không có chần chờ nữa. Nhưng mà nghĩ tiếc cái thời pháp, nếu mà bây giờ mình cúng thì lấy gì mà đi nghe pháp đây, tức là nó kiếm cái cớ để nó trì hoãn trở lại, thì lại không. Rồi đến khi mà Đức Phật giảng tiếp theo nữa đó, thì tới cái lần thứ ba, thì vị này mới nghĩ rằng là bây giờ đây là cái cơ hội mình đi nghe pháp, mà bây giờ tâm mình rất là hoan hỷ, mình không cúng dường thì đợi đến chừng nào nữa. Thì vị này là bây giờ không còn suy nghĩ tới cái chuyện là rồi không có y choàng thì vợ chồng làm sao đi ra ngoài, làm sao đi nghe pháp, rồi giữa pháp hội mình cởi cái y choàng này ra thì khó coi, rồi y choàng mình cũ đem lên cúng có xứng đáng hay không, thì tất cả những cái đó là cái vị này không có suy nghĩ tới nữa, chỉ nghĩ là bây giờ đây là cái món mà quý báu nhất mà trong cái gia đình mình có được, thì mình đem cái quý báu nhất mình cúng dường Đức Thế Tôn để thể hiện cái sự hoan hỷ và sự cung kính của mình, vậy là đủ rồi. Thì khi đó vị này dứt khoát mới mở cái áo choàng ra, thì cái tâm rất là hoan hỷ, xếp cái áo choàng đó đem lên dâng cho Đức Phật. Và khi dâng Đức Phật rồi thì vị này trở về cái chỗ ngồi mới là mỉm cười và nói là chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Thì là mấy người đó thấy ông này làm cái chuyện đó mà lại là còn la lên 3 lần chiến thắng. Thì trong số đó có một cái ông vua, ông cũng ngồi bình thường trong cái nhóm người mà đi nghe Đức Phật giảng pháp. Thì ông vua mới bảo một cái người cận thần của mình lại hỏi coi ông này chiến thắng cái gì. Bởi vì vua mà nghe chiến thắng là biết là có chiến trận mới có chiến thắng. Nên là vua mới cho người tới hỏi, thì ông này cũng nói là ông chiến thắng là bởi vì lần thứ nhất là ông đã thất bại. Do ông cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài á, nhưng mà ông biết ra rằng cái đó là do cái chuyện mà ông dính vào trong cái áo đó. Ông không có muốn rời nó, ông có cái chút bõng sẻn dính mắc đó, cho nên là ông không có dâng được cái đó. Lần thứ hai ông cũng bị cái bõng sẻn nó trì kéo nữa. Cho đến lần thứ ba thì cái chiến thắng này là ông đã chiến thắng được cái bõng sẻn của ông. Đã quyết cúng dường là cúng dường, không có tính toán, tới đâu tính tới đó. Quyết cúng là cúng. Thành ra ông chiến thắng là chiến thắng cái bõng sẻn trong tâm, để mà cho những cái niềm hoan hỷ trong cái thiện lành của ông được phát sinh một cách hoàn hảo. Thì ông vua nghe vậy thì ông mới nghĩ rằng mình không có bằng cái ông này, không bằng cái ông mà nghèo khổ này nè, có một cái áo choàng duy nhất. Nghĩ tới nghĩ lui thì ai cũng phải nghĩ, chứ đâu phải một mình ông này nghĩ. Nhưng mà cuối cùng ông chiến thắng như vậy là ông hơn mình. Cho nên là vua mới nghe xong thì vua mới rất là cảm động, thì vua mới thưởng cho ông. Thưởng cho ông. Thì khi thưởng cho ông xong đó, cái phần thưởng là cái gì như thế này. Là cái người này thưởng là đầu tiên đó, vua mới tặng cho Bà La Môn này đó là 2 cái y. Bây giờ là giống như 1 cái áo choàng, thì giờ vua cho 2 cái áo choàng. Thì ông này đem 2 cái áo choàng cúng luôn. Ông vua nói, ông này sao mà ông hay quá ha, cho luôn 4 cái. 4 cái, ông này cúng luôn 4 cái. Ông vua thấy vậy, ông nói là cho luôn 8 cái. 8 cái, cúng luôn 8 cái luôn. Ông nói vậy cho 16 cái. Thì 16 cái là lúc này thì ông này mới bắt đầu ông có giữ lại. Nhưng mà cũng chỉ giữ lại đủ cái phần của mình thôi chứ không hơn. Thì sau đó cúng dường hết. Thì ông vua ông mới là thấy cái tâm của ông này đó là hoan hỷ vậy, cho nên là ông mới nói thôi cho thêm 2 cái mền. Mà 1 cái mền như vậy là trị giá 1.000 đồng tiền vàng, là mền quý, cho ông này 2 cái để cho 2 vợ chồng sử dụng. Thì khi mà thấy cái mền quý giá quá đó, thì cái ông Bà La Môn này mới nghĩ rằng là bây giờ 1 cái đó là mình dâng lên Đức Thế Tôn, còn 1 cái đem về nhà nhưng mà không có phải xài, tại vì nhà mình nghèo quá. Thì mình để đó để mỗi lần mà mình, nếu mà mình được cái phước đó, mà mình thỉnh được chư tăng tới đó, thì mình dùng cái tấm đó để mình che bớt cái chỗ mà nó tiều tụy trong nhà đó, để mình thỉnh chư tăng tới nó cũng có một chút gì đó, thấy nó sang trọng một chút. Thì ông cúng dường luôn, coi như là 2 cái y đó, 2 cái tấm mền đó không có sử dụng. Thì sau đó là vua mới là tặng cho ổng đó là thêm nữa, tức là cung cấp cho ông này 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng, 4 người phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 cái ngôi làng để được hưởng cái thuế như vậy. Thì chư tăng mới bạch với Đức Phật đó là tại sao ông này hưởng con số 4 không, sao kỳ vậy? Hỏi sao kỳ vậy? Thì Đức Phật mới trả lời rằng là nếu như mà trong cái canh đầu á, nếu mà trong canh đầu đó mà ông này là coi như là vừa khởi lên cái tâm hoan hỷ đó mà cúng dường liền tức thời đó, thì cái phước mà trổ sanh liền của ông này đó thì ông vua sẽ cho mỗi thứ 16 hết. Nhưng mà nếu như mà cái lần thứ nhì mà ông này quyết tâm cúng dường đó thì ông vua sẽ cho mỗi thứ là 8. Nhưng mà vì tới cái phút cuối đó thì mới được, cho nên là ông này chỉ còn có cái 4. Cái phước nó trổ sanh là như vậy đó, tức là nó sẽ nhân đôi lên đó. Cho nên là trong cái mà phước thiện của mình có nói là tam tư đó, cái gì không? Tam tư thì cái lực của nó mạnh. Cho nên xuất gia cũng vậy, khi mình xuất gia cái hồi mình còn trẻ đó thì cái phước báu và cái sự thành tựu của mình đó, nó sẽ có cái điều kiện để nó phát triển lớn mạnh hơn là cái người trung niên. Rồi cái người trung niên đó thì là nó tốt hơn là cái người mà ở cái tuổi 60 trở đi. Bởi vì nó cuối rồi. Còn nhiều Phật tử thì cứ nghĩ rằng là bây giờ chưa có già tu gì thì cũng từ từ tu chứ còn biết bao nhiêu cái chuyện ở ngoài đời phải lo, cho nên chờ già mới tu, không biết có sống tới già không. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần cuối cũng rất là ít. Cái phần thứ tư đó là nhân gần của sở hữu tinh an, kinh an. Nhân gần của sở hữu tinh an là, của sở hữu khinh an là tâm và tâm sở. Như chúng ta biết đó là cái sở hữu khinh an đó là nó nằm trong cái sở hữu tịnh hảo. Cho nên mới nói là cái nhân gần của nó là tâm và tâm sở, thì nó chỉ có những cái tâm thiện. Khi những cái tâm thiện khởi lên và những cái sở hữu tâm thiện phát sanh lên đó thì khinh an nó mới có mặt. Còn nếu như những cái tâm bất thiện khởi lên và những cái sở hữu bất thiện khởi lên thì sở hữu khinh an không có mặt. Cho nên mặc dù nói cái nhân gần của nó đó là tâm và tâm sở, nhưng mà chúng ta hiểu đây tâm và tâm sở thiện. Khi mà chúng ta nói đến cái sở hữu tịnh an đó thì chúng ta biết cái giá trị của sở hữu tịnh an đó là nó làm lắng xuống tất cả những cái quế nhiễm ở trong tâm, và nó có cái khả năng là nó đối trị với cái tâm phóng dật, nó làm cho cái trong tâm chúng ta nó cứ nhảy nhót hoài, thì cái tịnh an nó có cái khả năng đó. Còn cái khinh an á là nó có cái khả năng nó đối trị lại với cái hôn trầm và thụy miên. Nếu như mà cái sở hữu khinh an này đó nó kết hợp được với cái trí tuệ đây đó thì cái tâm của người này đó nó gọi là một cái người lanh trí. Cái này nó không dùng cho trong cái pháp thế gian nhiều, mà nó dùng cho trong cái pháp về mặt tâm linh á. Thì thí dụ như là trong cái quý vị đọc về sách Phật á, có nói rằng cái người lợi căn và cái người độn căn. Cái người lợi căn á là cái người mà khi đi vào trong cái pháp hành á là có thể đi tắt, tức là nắm ra cái vấn đề rất là nhanh. Thì cái đó là do cái những cái pháp thiện mà trong đó có khinh an, nó phối hợp với cái trí tuệ đó làm cho cái diễn biến trong cái tâm của người rất là nhanh. Đặc biệt là khi mà chúng ta học tới các cái chi thiền này, các cái chi thiền thuộc về thiền định, hoặc là các cái chi thiền mà thuộc về cái thiền tuệ này đó, thì khi một cái người mà nó có cái lanh trí đó, tức là nó có cái lợi căn đó, là cái khinh an mà nó phối hợp với lại cái sở hữu mà trí tuệ này đó, thì làm cho cái người này đó ra khỏi những cái sự chứng đắc từng cái tầng thiền của mình rất là nhanh. Tức là người này đắc cái sơ thiền rồi thì người ta có thể lìa bỏ được cái sơ thiền này rất là nhanh để đi vào cái nhị thiền, lìa bỏ nhị thiền để đi vào tam thiền, lìa bỏ tam thiền đi vào tứ thiền, vân vân. Nghĩa là những người này đó lên lớp rất là nhanh, không có ngủ yên trong cái chiến thắng đó, là do có cái sở hữu trí tuệ nó đóng góp vào. Và trong cái đời thường thì khi mà cái sở hữu khinh an mà nó phát sanh thường trực trong cái tâm của chúng ta đó, thì nó giúp cho cái người mà được cái pháp khinh an này khởi lên đó, là tiếp nhận những cái pháp lành đó dễ dàng. Thì đây là cái điều chúng ta có thể khảo sát nơi chính mình, hoặc là nơi những người sống với mình thì mình sẽ biết. Thí dụ như bây giờ đó mình nói về mặt trí thế gian đi, trí thế gian. Ví dụ như một cái đứa trẻ hay là bản thân mình cũng vậy đó, không có thông minh giỏi giang gì, nhưng được cái là mình siêng năng, thì mình cứ chịu khó hoài. Nhưng mà cái người đó nó đặc, có cái đặc điểm là ví dụ như khi ngồi giờ bàn học đó, thì học nó chậm nhưng mà nó không buồn ngủ, rồi thành ra cứ siêng, cứ học tới học lui hoài đó, nó cộng thêm cái tinh tấn nó vô đó, thì cái người này nó thành tựu. Cái người này là cái người mà trong cái chuyện ngụ ngôn đó, mới nói rằng là giữa con thỏ với con rùa, nếu mà con rùa nó cứ từ từ nó đi từng bước, nó không ngừng nghỉ như vậy đó, thì có khi nó tới trước con thỏ. Là bởi vì nó có được cái pháp khinh này, nó có được cái sự thiện lành đó, mặc dù nó không có phối hợp được nhiều với lại cái pháp trí của nó, nhưng mà nó có cái sự tinh tấn, nó có cái sự sáng suốt. Và như vậy đó, thì những người này kiên trì thì trong cái đời sống họ học, họ vẫn thành công, họ làm việc, họ vẫn thành công. Và đặc biệt thì những người này đó được cái sự quý mến của người xung quanh, bởi vì do họ siêng năng, do họ cặm cụi, và do họ lúc nào đó họ cũng là trong cái phạm vi, trong cái công việc của họ, họ sống rất là trong sạch, rất là chân chất, và họ đàng hoàng đứng đắn trong công việc của họ, cho nên họ rất có uy tín. Còn nói về cái việc tu tập mà về mặt tâm linh á, thì cái người mà có được cái khinh an mà nó xuất hiện thường xuyên ở trong tâm đó, thì cái người này đó là nghe giảng pháp thì có thể là không có hiểu được hết, hiểu được hoặc là hiểu được mơ mơ thôi, nhưng mà rất là siêng về nhà đọc lại, coi lại, rồi cứ đọc lại, coi lại, rồi cứ ngẫm nghĩ, rồi cứ hành trì. Thì những người này đó, dần dần đó, thì những cái trí tuệ của người này cứ theo đó mà nó phát sanh lên. Còn có những người đó nghe xong biết liền, nắm được liền, có thể nói lại được liền, nhưng mà sau đó buông. Rồi bởi vì bị những cái quế trượt nó xen vào. Do đó đó, là cái người này đó là những cái pháp thiện mà để cho khinh an nó phát sanh lên đó, nó làm nhẹ nhàng, làm sáng suốt cái trong tâm đó, thì cái người này nó kiên trì, nó đều đặn hơn và nó tốt hơn. Cho nên mới nói là tại sao trong cái tu tập đó mình cố gắng mình giữ đúng giờ. Ví dụ cái giờ đó mình có bệnh đi nữa thì mình nằm trên giường đó, những cái bài kinh mình thuộc rồi mình cũng ráng mình tụng, hoặc là cái giờ đó mình nằm mình cũng có thể hành thiền được. Dù bình thường mình được 1 tiếng thì bây giờ mình nửa tiếng cũng được, mà không nửa tiếng thì 15 phút cũng được, 15 phút cũng được, 5 phút cũng được, 5 phút cũng được, 1 phút cũng được. Nhưng mà sao? Để cho nó có cái sự chuyên cần. Chị hiểu cái này chưa? Thành ra khi mà cái khinh an nó phát sanh lên á, thì mà nếu mình duy trì được, mình tạo cái điều kiện để cho nó nối với pháp thành, bởi vì cái đặc điểm của nó là khi cái khinh an này nó có mặt trong tâm của mình á, mình rất là dễ tiếp cận cái pháp lành. Và cái dễ đó là trong cái đời sống khi mình khảo sát ra đó, mình sẽ thấy nè, thứ nhất là cái khi mà nó có mặt cái gì, nó đi với cái cặp tịnh an của nó đó, thì nó làm cho mình rất là ít phóng dật. Mặc dù mình đọc cái bài kinh này mình chưa hiểu lắm, nhưng mình không có muốn nghe nhạc, mình không có muốn bóc điện thoại lên nói chuyện, mình cũng không có muốn coi cái sách báo gì hết, mình chỉ muốn là đọc lại cái bài kinh này nữa. Rồi nó cũng không có hiểu được bao nhiêu nhưng mà vẫn muốn đọc lại. Rồi cái dữ đó rồi cứ muốn đọc lại. Đó, thì cái mà nó làm cho mình nó là gắn bó vào trong cái bài kinh đó, tức là nó nối được với cái pháp thiện lành. Mặc dù cái trí nó không đủ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần mà được đọc cái gì thì cái người này cảm thấy vui, mặc dù chưa hiểu hết vẫn cảm thấy vui, mặc dù chưa có hành trì được bao nhiêu nhưng mà người này cứ hành trì là cảm thấy an vui. Thì đó là cái khinh an nó phát sanh, nó làm cho dễ câu thông với cái pháp thiện lành, Và trong cái đời sống đó, là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng đó là mình không làm được cái này, mình không làm được cái kia. Mình chỉ có thể nói rằng là cái việc này đối với mình là hơi khó, hoặc là việc này đối với mình khó nhiều, khó hơn người ta. Nhưng mà ai cũng có thể làm được, nhất là trong cái việc chúng ta tu tập. Bởi vì sao? Bởi vì cái quá khứ trong cái luân hồi của tất cả chúng ta đó, ai cũng có phạm giới hết. Mà không biết là cái giới nào nặng đó, thì khi những cái quả này nó trổ sinh thì chúng ta sẽ nhận ra trong cái đời này đó là cái giới gì của chúng ta phạm mà nó trổ mạnh như vậy. Rồi cái đời sau nó trổ khác đó. Bởi vì quý vị hiểu rằng là năm cái chính giữa này nó không biết nó trổ vào cái lúc nào, nó ra sao. Cho nên không phải là cái đời này mà nó bình yên mà cái đời sau nó để cho mình bình yên đâu. Nó chưa đủ điều kiện thì nó chưa phát sanh. Nhưng mà chúng ta nhìn cái đó để chi? Để chúng ta biết rằng là chúng ta có phạm giới. Đừng có nghĩ cái giới là cái gì cấm. Sư cô nói rồi, giới là chân lý. Chúng ta phạm vào những cái điểm căn bản thuộc về chân lý của tâm linh, cho nên chúng ta mới bị những cái quả thế này. Phải hiểu giới là chân lý, nhớ như vậy, giới là chân lý. Và cái chân lý này khi chúng ta phạm vào là nó thuộc về một cái nguyên tắc mà nó vận động đó. Có cái tính chất quy luật của nó, thì khi mình nói như vậy là nó hoàn toàn nó khách quan, nó không đi theo cảm xúc, tình cảm, nó không đi theo bất cứ sự can thiệp của ai cả. Thì ra khi mình vi phạm vào đó mình bị cái đó. Do đó khi mình hiểu như vậy đó thì hả, mình biết rằng là bây giờ mình được có cái phước đó, là cái tâm của mình nó được an lành. Mặc dù nó không thông minh hơn ai, nhưng mà nó an lành và nó chịu khó. Và thấy cái tâm mình nó bám vào cái đối tượng gì, hãy cái gì mà đem đến cái thiện lành, cái gì thuộc về cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì tự nhiên mình buông gắn vào. Còn gắn không được cũng vẫn gắn vào, gắn không được gắn vào, thì cái đó phải hiểu rằng đó là cái phước lớn của mình, để mình cứ kiên trì, kiên trì, kiên trì cho đến khi mình bám được. Và hàng ngày trong cái đời sống chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta có thể sám hối được thì hãy sám hối. Đứng trước những cái quả này, không phải chúng ta chỉ thuộc cái bài kinh sám hối mới sám hối được, không phải vậy. Mà khi những cái quả gì mà nó phát sanh á, thì chúng ta liền phải nhận ra cái nhân chúng ta gieo, để chúng ta sám hối liền với những cái quả mà đau khổ chúng ta đây, sám hối liền. Và chúng ta đó là siêng năng học giáo pháp của Đức Phật. Có thể chúng ta học rất là nhiều mà chúng ta hành ít vẫn tốt. Bởi vì làm sao mà hành hết những cái giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà kiếp này chúng ta có thể học được nhiều thì chúng ta cứ học. Và chúng ta hành đến đâu thì chúng ta cứ hành. Bởi vì mỗi lần chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, mỗi lần chúng ta hành trì được một chút, thì cái tâm của chúng ta nó câu thông với những cái pháp lành. Và như vậy đó, thì cái dùng tâm thức của chúng ta đó, càng ngày nó sẽ càng sáng ra. Nó sáng ra, nó mỏng lần hết tất cả mọi thứ. Đến khi mình hiểu vậy, mình không phạm giới. Mình thấy rằng mình hạnh phúc, mình có giới. Và mình hạnh phúc là mình hiểu giới để mình giữ giới, không ai bắt buộc cả. Mình hiểu đây là một cái chân lý. Và khi mình hiểu được cái điều đó, cái tâm mình nó sống trong cái pháp thiện một cách rất là tự nhiên. Và nhớ, nhớ rõ gì? Chúng ta đã được làm người, là chúng ta đã có một cái tập khí đó, đi trong pháp thiện. Tập khí lành đi trong pháp thiện. Mà nhất là bây giờ chúng ta lại có cái phước lành nghe giáo pháp, mà lại là vi diệu pháp nữa, thì cái đó là nó lớn không có thể nào kể xiết được. Tại mình chưa biết hết cái phước báo của mình thôi. Nếu mình biết cái phước báo của mình đó, mình gắn vào trong đó, để rồi từ từ đó mình cứ xoay chuyển ở trong tâm mình, xoay chuyển trong tâm mình, cứ từ 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 chậm rãi khoan thai, nhẹ nhàng, thì chúng ta đúng trong cái pháp thiện lành. Thì tất cả những cái gì mà nó thuộc vào cái sự trong sáng, cái sự an lành ở trong tâm của mình đó, nó nối kết với một cái từ trường lành. Còn những cái gì mà bất an, những cái gì xáo trộn, những gì phiền não trong tâm của mình nó nối kết với những cái từ trường không có thiện, nó câu thông với nhau rất là dễ. Bởi vì tất cả những cái tư tưởng của chúng ta là sống, mà khi sống nó phát ra đó thì mỗi một người đều có phát ra sống, mỗi một cái hình thể nó đều phát ra sống. Bởi vì sống nó sẽ nối kết những cái từ trường này sang cái từ trường khác, và những cái từ trường thiện lành nó sẽ được nối với nhau, và những từ trường không thiện lành nó sẽ được nối với nhau. Như vậy mình cầu nguyện cho cái quả phước của mình phát sanh, mà tại sao mình không có biết cái cách để mà tạo cái điều kiện cho cái tâm thiện lành mình phát sanh. Cho nên sư cô mới nhắc quý vị là mình có cái đề mục để hành trì. Cái thứ hai nữa, mình có một cái bài kinh ngắn hay có cái hồng danh của Đức Phật. Mỗi khi cái tâm mình trong cái dòng hộ kiếp này mà nó nổi lên một cái điều gì đó mà nó cuốn hút trong cái tâm mình á, lập tức lìa bỏ của nó, đi về đề mục của mình liền. Lìa bỏ liền, đi về đề mục. Cứ nó khởi lên mà nó cuốn mình rồi, mình thấy bỏ ra trở về đề mục. Đề mục đó là hồng danh của một vị Phật, đề mục đó là cái hơi thở, cái đề mục đó là một cái bài kinh ngắn. Cứ việc đi về, xoay chuyển nó liền, đổi liền. Thì như vậy đó là chúng ta làm cho cái tâm chúng ta đó được an tịnh, và làm cho cái tâm chúng ta được nhẹ nhàng. Thì khi tâm được an tịnh, tâm được nhẹ nhàng, đó là cái pháp thiện khởi sanh trong tâm của chúng ta. Và pháp thiện khởi sanh trong tâm chúng ta nó sẽ nối kết những cái từ trường thiện lành. Và như vậy thì những cái quả bất thiện của chúng ta đó nó cũng chậm bước lại. Chúng ta chỉ cần những cái quả bất thiện chúng ta nó chậm trổ sanh là quý rồi. Cho nên là mình làm sao đó cho cái những cái quả phước của mình á, nó được đến với mình đó thường thường, còn những cái quả gì mà xấu á, nó chậm. Để chi? Để trong cái khoảng thời gian đây là những cái không thiện lành đây, những cái mà quả xấu đây, đây chúng ta sống ở đây. Nếu mà khoảng thời gian từ đây tính đây đó, mà những cái xấu đó nó xuất hiện không bao nhiêu, chúng ta lướt qua được một cách dễ dàng, thì chúng ta cứ tính những cái khoảng mà thiện lành của chúng ta nhiều đây, khoảng thiện lành nhiều đây, thì nó đủ sức để khi mà một cái quả bất thiện mà lớn nhất nó phát sanh lên á, thì chúng ta dùng những cái năng lượng thiện lành này để chúng ta đón nhận. Giống như mình tập tành để mình thành lực sĩ đó, thì khi mà những người khác mà có đấm đá nơi mình á, thì nó không ăn nhầm gì hết. Thì những cái pháp thiện lành á, nó giúp cho cái tâm của chúng ta đó, khi tiếp nhận những cái quả bất thường của mình á, thì có thể giữ được cái sự bình an. Và như vậy chúng ta có thể thoát ra khỏi những cái pháp bất thiện của chúng ta đó tương đối nhẹ nhàng hơn. Còn nếu không, chúng ta sẽ không biết cách tiếp nhận. Nhớ là cái đời sống chúng ta chỉ là tiếp nhận những cái quả thiện lành hoặc là những quả không thiện lành của mình thôi. Và cái điều quan trọng nhất là mình ứng xử với những cái quả nó như thế nào để mà phát sanh trí tuệ. Thì đó là cái con đường của người Phật tử noi dấu theo chư Phật để mà chúng ta đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Xin mời quý vị nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vị Di Diệu Pháp hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong cũng như ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến chúng sanh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm chư binh, chư vong chư linh ở trong cũng như ở ngoài khuôn viên chùa Giác Lâm này. Xin tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng phước cho tất cả cửu quyền cũng như chư vị, cầu cho tất cả đều được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này để cầu an cho tất cả quý vị và hội và gia quyến của tất cả quý vị đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú, sa thú, lành thay.